thuyền tiên thuyền từ phương thuyền bắc châu ra quỳnh phá thâm diệu cha lành khéo dạy địa danh ngôn giác ngộ đời nay vượt thời gian chứng vô biên sát na đại ngộ thoát niên liễu lương đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân trí nhân từ ngộ ra chân diệu thường tình là pháp ân nhiệm pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng
kinh này gọi là kinh Thiện Sinh, nhưng mà cái kinh này cái đó nội dung của nó gọi là nền tảng đạo đức xã hội. Thì cô nhắc sơ lại á, là cái kinh này á, cái hồi đó Đức Phật mới gặp ký ông Thiện Sinh này. Thiện Sinh là con của Bà La Môn, trưởng giả Bà La Môn giàu có. Sau khi trưởng giả này ổng qua đời thì dặn con ở lại tảng sáng bữa nào con phải tắm rửa sạch sẽ và lại sáu phương là phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc và lại phương trên và lại phương dưới là sáu phương. Thì á, Thiện Sinh ngày nào cũng rất lạy, rất là chí thành, lạy rất là cung kính, lạy rồi thôi không biết nữa đó. Thì bữa hôm nọ Đức Phật đi á, rất thực đi ngang tới sao ngày nào nó cũng lạy chỗ đó hết. Thì Đức Phật mới ghé vô hỏi thăm. Thiện Sinh nói hồi đó cha con á dặn con sau khi qua đời muốn trả hiếu á thì phải làm cái trang cho cha vậy đó, thì trả hiếu. Thì á, Đức Phật hỏi chứ vậy chứ con làm gì, con có biết ý nghĩa làm gì không? Thì Thiện Sinh nói vậy không, tại ba con nói lại vậy á thì trả hiếu cho ba con thôi à. Vì vậy mà Đức Phật mới nói á, không phải, con lạy con mới hiểu cái ý nghĩa cái lạy. Con lại rồi con phải thực hành trong cái đời sống của con á thì mới được. Thì Đức Phật mới dạy cho Thiện Sinh á có 14 pháp mà Thiện Sinh phải làm. 14 pháp như vậy á Thiện Sinh phải làm thì mới có đúng ý nghĩa. Một á là gì lại á, để trừ bốn cái nghiệp là dối gian nè, trộm cướp nè, sát sanh, dâm loạn. Thấy không? Sát sanh, trộm cướp, tại dâm nói dối là bốn cái đó. Rồi á, dối gian, trộm cướp, sát sanh, dâm loạn là dâm dục á. Đó là tà dâm á, chứ không phải là không phải không có vợ có chồng. Tà dâm này nói dối nè, trộm cướp nè, sát sanh. Mình giữ năm giới không? Bây giờ á, giữ bốn giới này nó thành ra nghiệp, đáng lẽ cái giới uống rượu nữa mà ở trong này Phật dạy á không có. Rồi cái bốn cái nhân sinh ra nghiệp. Đó là tham, sân si, là kinh hãi, kinh sợ đó, là bốn cái nhân sinh nghiệp. Rồi sáu á, cái nhân chính á, để làm cho tiêu hao tài sản. Thì một á, là rong chơi liêu lỏng, hai là rượu chè buông lung, ba là la cà đàn hát tiệc tùng, bốn là đam mê cờ bạc, năm là chay lười biếng nhác, sáu á, là giao du bạn bè xấu. Mỗi một cái nha, một cái điều như vậy, ví dụ rong chơi liêu lỏng đó, nó có sáu cái điều rong chơi liêu lỏng tai hại trong đó. Rồi rượu chè buông lung nó có sáu cái điều tai hại trong cái rượu chè buông lung. Thì ở đây là 6 lần 6 là 36 cái nữa, với là hồi nãy 8 cái kia nữa là 44 điều rồi, thấy không? Rồi kế đó Đức Phật dạy á có bốn loại người không nên kết bạn, và bốn loại người nên kết bạn. Thì bốn loại người không nên kết bạn thì chúng ta học rồi, ít bữa quý vị về sẽ nghe trong băng á. Rồi bốn loại người không nên kết bạn nữa. Rồi kế theo đây thì Đức Phật nói á, nếu mà con lại sáu phương á thì con phải thực hành thêm. Là sáu phương á, nó có sáu cái điều: đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Mỗi phương như vậy á, nó có 10 điều. Phương đông á thì tượng trưng cho cha mẹ, nghĩa là hiếu kính cha mẹ, nó có 10, có 5 điều. Và khi mà cha mẹ được con hiếu kính á, thì cha mẹ phải đối với con phải như thế nào để tròn bổn phận của cha mẹ, và con á tròn bổn phận với lại cha mẹ, và cha mẹ tròn bổn phận với con. Thì mỗi thứ vậy nó, mọi người nó có 5 điều. Là kể như phương đông á, nó có 10 điều. Và phương nam á thì tượng trưng cho thầy tổ. Thì thầy tổ á, thì học trò á, đối với thầy có 5 điều. Sống theo đúng theo vậy á, thì trong trên thượng như hòa. Và ông thầy á, ông phải có 5 điều đối với là đệ tử của mình, là 10, phải không? Rồi tới phương tây á thì đạo vợ chồng. Lại về phương tây á thì tượng trưng cho đạo vợ chồng, phải thực hành chồng đối với vợ có 5 điều. Rồi vợ đối với chồng phải có 5 điều, phải làm đúng như vậy thì á là 10 nữa. Rồi phương bắc á thì tượng trưng cho bạn bè. Bạn bè là thiện tri thức với nhau, bạn bạn với nhau á, chơi bạn bè với nhau nó có 10 điều nữa. Mình đối với bạn phải sao, và người bạn của mình phải đối với mình sao, có 10 điều. Hai mỗi ngữ tứ cái 5. Rồi phương trên á là phải kính lễ kính Tam Bảo, là bậc sa môn, kính bậc sa môn. Dạ, thì mình kính bậc sa môn có 5 điều căn bản. Và bậc sa môn á đối lại Phật tử của mình á phải có 5 điều căn bản, phải giữ cho đúng, không có được sai. Rồi á phương dưới á thì á là người mình là chủ, đối lại người làm ở trong nhà, người ở nè, hoặc là mình là chủ, mình mướn công nhân đó, thì người chủ á cái là kêu là cái đạo làm người. Là cái phương dưới là cái đạo làm người, tượng trưng cho đạo làm người. Thì mình á làm người chủ á, nếu mình cao á thì mình đối xử với những người á mà làm dưới tay của mình á thì mình phải là có 5 điều. Và cái người mà làm tôi đó á, hoặc làm đi làm công cho người ta á, thì cái người làm công đó đối với chủ có 5 điều đó là. Cái là hết thảy mình nhiều rồi. Hồi nãy là 36, 44, 44 cái này 8 nữa. Bạn nên kết và bạn không nên kết, có 8 á là nhiều 52. 52 với 6 phương là 60 nữa, 112. 112 điều mình phải thông thuộc. Nếu lại 6 phương thì mình 112 điều này nè, mình phải hiểu rõ và làm đúng á, thì xã hội này an hòa. Thì bữa đó mình học cho tới mình đã học bốn cái nghiệp: giới, gian, trộm cướp, sát sinh, dâm loạn là không có làm. Rồi á bốn cái nhân sinh ra nghiệp, bốn cái nghiệp kia: giới, gian, trộm cướp, sát sinh, dâm loạn là bốn cái nghiệp ha. Nghiệp là gì? Là thói quen. Nghiệp là thói quen mà mình bỏ nó không được. Ví dụ mình uống cà phê, sáng nào cũng uống ly cà phê đậm, không có nó thì mình mệt, mình lừng khừng. Rồi cái nghiệp là hút thuốc, bỏ không được, bỏ nó thì lật gù, nó ra ảnh hưởng lên mình. Mình á, cái nghiệp là cái thói quen, bỏ không được, gọi là nghiệp. Vậy à. Rồi bốn cái kia là bốn cái nghiệp, bỏ không được: sát sanh nè, nói dối nè, trộm cướp nè, tham á, rồi á, tà dâm. Nó khó bỏ lắm. Rồi bốn cái nguyên nhân mà sanh ra bốn nghiệp kia là tham, sân, si và sợ hãi. Cho nên phải bỏ luôn, Phật dạy luôn. Thì sáu cái nhân khiến cho tiêu hao tài sản, sáu cái nhân mà khiến cho tiêu hao tài sản là rong chơi lêu lỏng á. Rong chơi lêu lỏng nó có sáu, thì gấp ba, sáu lần sáu là 36 này cô giảng rồi. Bây giờ tới á, kế đó tuần rồi mình học bốn loại bạn, bốn loại bạn nên kết và bốn loại bạn không nên, thấy không? Không nên làm bạn với bốn loại này và nên làm bạn với bốn loại này. Thì mình cũng qua rồi cái tuần rồi. Thì bây giờ hôm nay chúng ta học về ý nghĩa của sáu phương, gồm có 60 điều ha. Giờ bắt đầu mình học về cái ý nghĩa sáu phương.
Vậy đó cái phương đông á là cái tượng trưng cho cha mẹ đó. Bây giờ cô đọc ra và giảng quý vị nha. Năm điều con cái phải ghi. Bây giờ con đối với cha mẹ nè: dưỡng nuôi cha mẹ, hộ trì phương đông. Phương đông tượng trưng cha mẹ, và cha mẹ đối với mình là cái phương đông. Mẹ cha cung phụng hết lòng, mọi điều gánh vác đề phòng chuyện xa. Giữ gìn truyền thống của nhà, đó mới thập xứng hưởng gia tài người. Cúng dường hiếu thảo mẹ cha, lúc còn tại thế hay qua đời rồi. Là con đối cha mẹ cái năm điều. Một á là cung phụng á là sao? Cung phụng là cúng dường. Cúng dường gọi là cung dưỡng. Bây giờ con đem tới cúng dường sư cô 10 đồng. Cúng dường gọi là cung dưỡng. Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi, thấy không? Thì đối với cha mẹ cung phụng, phụng thờ và cung cấp dưỡng nuôi đó. Nó là hết lòng, chứ không phải là tôi đâu có muốn nuôi ba đâu, thôi để nha, tôi nuôi tuần lễ tới tuần sau rồi tới anh ba, thấy không? Rồi anh ba tới tuần sau đẩy chị Tư. Có nhớ cô kể cái chuyện không Trưởng Giả không? Có bốn người con đó. Dạ, quên mất tiêu không? Bốn người con rồi ông giàu lắm, ông tính cưới vợ nhỏ. Ông tính cưới vợ nhỏ thì bốn cái ông kia nó cưới vợ nhỏ về thì bà vợ nhỏ bà sẽ ăn hết cho tài của cha sao? Má nó qua đời rồi, bây giờ ông không có ai lo hết, mà ông giàu lắm. Thì bốn cái ông này mới bàn, với bốn bà dâu của bà, nói ba thôi đi, bốn đứa dâu tụi con thay phiên nuôi ba được, phải không? Bây giờ ba cứ vợ nhỏ chi, thôi giờ vậy ba bán cái gia tài chia cho bốn đứa con, rồi bốn đứa con sẽ thay phiên nuôi ba, ba ở nhà này và bán ba ở nhà kia, bốn dâu sẽ cung phụng ba, mà là có cháu nội cháu ngoại vui hơn không? Cứ bậy nhỏ thì ba ăn hết tài sản rồi ba bỏ ba làm sao? Ông nghe cũng có lý, rồi ông sao? Ông mới bán hết tài sản này chia cho bốn đứa con. Bốn đứa con xong rồi nó lấy tiền của ổng thì bắt đầu nó có một số tiền là mỗi đứa 1 triệu, 2 triệu. Bắt đầu nó tính kế làm ăn. Nó chơi dây hoặc nó mua nhà, mua cửa, mua ruộng. Hoặc là nó xây lầu xây đài để nó buôn bán làm ăn té ra. Thì khi mà nó nhập vô thành tiền của nó rồi thì nó thấy cũng đủ nữa. Xong xuôi rồi để nó nghe ổng tới nhà anh hai ở. Thiện dâu thứ hai á, nó ăn tiền hết trơn rồi. Bây giờ nó muốn nuôi không? Nó cho ăn thì nó cũng thích nữa. Tự nhiên mấy bữa không có, bây giờ nó phải hầu hạ ăn uống rồi giặt quần giặt áo, rồi dẫn đi chợ. Mà ngày đó ông có lằng nhằng lẳng nhẳng hoài mấy người già đó, gặp chuyện gì nó cũng nói tới nó lui hoài bực lắm. Rồi ông là hôi nữa, già thì lạnh đâu có tắm một tuần tắm một lần chứ, còn mình mỗi ngày tắm còn. Mấy ông mấy người già bệnh cái bôi dầu vô cái phòng nó hôi mùi dầu chịu không nổi. Vô cái phòng mấy người già nó hôi rinh nè, rồi mền gói rồi thì trùm tối ngày cho nên nó hôi mùi khang khang nữa, cho nó bực lắm, nó muốn, cái nó mới nói với thôi bà ở đây bán này ba qua nhà anh ba đi, nó muốn đuổi ông đi mà. Rồi cuối cùng nó qua nhà anh ba, ông ba mẹ hoàng ba thì con vợ của nó cũng đâu có thích đâu, nó cuối cùng mà nó cũng muốn đuổi nhà Tư. Mà Tư cái ở chưa đầy nửa tháng nó đẩy nhà năm. Thế ông mới thấy được cái mặt, gương mặt của nó và lời nói của nó, cử chỉ của nó. Nó không có ưa ổng. Nó muốn đẩy đi à, nó cứ muốn đẩy đi qua nhà anh kia. Tại nó nghĩ tới bốn đứa lận. Con dâu nào nó đang hết tiền, nó muốn đẩy ông đi mà. Ông buồn quá, ông mới bỏ nhà đi. Ông ra ngoài chợ, ông ngồi xin ăn. Cái ai tao nói, ủa bác hồi đó bác Trưởng Giả giàu có tại sao? Con có bác nuôi bác mà đẩy ra. Ông mới kể cái tình trạng đó đấy. Ổng có cái tình trạng đó, ổng vậy đó. Cho nên gặp những người Phật tử đó, có bữa nọ đó, nó nghe ổng mới đi vô, ổng nghe Phật thuyết pháp, ổng nói cái nghiệp nặng quá đi. Biết sao mày bây giờ giàu có của cái hồi đó lên xe chú ngựa hét một cái rồi ra lửa. Giờ tự nhiên mới đi xin ăn vậy. Và ổng cũng muốn nói động cho con, ổng chi nói ra con của ổng buồn. Cái rồi bữa ổng đi nghe thuyết pháp thì bạn bè của ổng mới biết nè, mới biết nó lên bạch Phật rồi ổng vậy đó. Bữa đó cái bữa giảng pháp á thì nó tới 5-7 ngàn người, đông lắm. Có vua nè, có công chúa, có hoàng tử, có hoàng đại thần rồi đi nghe hết á. Tại vì Đức Phật giảng kinh mà cái đại giảng đường lớn lắm. Thì bữa đó Đức Phật mới đem cái chuyện ổng ra nói là ổng có đó, trưởng giả giàu có mà không chịu lo tu bước. Để của cải bây giờ của cải thuộc năm nhà mà nước trôi nè, lửa cháy nè, trộm cướp nè, con nó phá. Đó, Đức Phật giảng một hồi mới em kể cái chuyện ra. Cái chuyện ông ra thì hỏi chứ, có người đứng lên hỏi gì chứ, ông Quang, có ông Quang đứng lên hỏi gì chứ. Vậy chứ ông có, bây giờ ông ăn ở đâu và con của ông ở đâu? Thì á, cái mấy cái ông mà bạn của ông mới nói, ông đang ở đây nè, và con của ông là tên A, tên B, tên C này nè. Mà hiện nay cũng có nghe Đức Pháp hai đứa. Hiện nay trong đạo tràng này có hai đứa đi nghe Đức Pháp, cũng đi nghe nữa, nhưng mà bỏ cha vậy đó. Thì khi mà ông kể ra xong rồi á, thì ông vua, ông có ở đó, cho nên ông vua ông ra lệnh, ra lệnh phải bắt, bắt hai đứa con, bốn đứa con liền. Kêu ông đứng lên, Đức Phật hỏi ông có phải như vậy không? Thì ông nói dạ phải á, tại vì con không muốn làm phiền con. Bây giờ con đi xin ăn, giờ tối con ngủ đi cả, đắp mền ngủ đi cả, tội vậy đó. Vậy á, rồi ông vua mới nổi sung, ông vua mà có quyền, ông nổi sung, ông bắt, ông đứng dậy, ông biểu. Ông la lệnh bắt bốn đứa con của ông, ông kia đem ra chém đầu hết, với bốn dâu nữa là tám, chỉ cho nít ở lại thôi. Ngày ra lệnh xử trảm tám người đó luôn. Cái ông già này mới nghe vậy, ông mới bắt đầu ông té lăn xuống đất, ông khóc lóc, ông đau khổ, ông nói thôi đừng bắt con ổng chứ, tại vì ổng không có muốn con chết, để cho ổng nếu chém đầu thì chém ổng thôi, chứ giờ để cho ổng muốn cứu mạng con ổng, ổng muốn ông vô đó không được, phải chém đầu lại mà là làm gương. Rồi ổng nhào lăn, ổng khóc lóc, ổng ngất, ổng xỉu lên xỉu xuống à. Rồi cuối cùng là mấy cái ông con đó, mấy ông năng nói là mấy bà dâu á, bắt gì đó bắt lên. Mấy bà dâu thấy cha mình vậy đó, thấy không, cha mình thương mình vậy đó mà mình lại đối xử không tốt á, rồi mới quỳ xuống lại cha, rồi để con đem cha về nuôi, kỳ này nuôi thiệt giả. Rồi từ đó về sau á, bắt đầu nuôi đàng hoàng. Còn không á, ông vua ổng sẽ xem xét á, nếu mà bỏ cha là ổng đem cái lệnh chém đầu nó còn nằm ở đó đó, chuồng treo, cán treo. Tại vì phải hết lòng nuôi, cha mẹ nó hôi nghịch nè, phải mà về ở trong nhà mình nó chán lắm, ta dầu ngày mấy lớp vậy, vô nhà vô phòng là nghe mùi dầu không bực không bội không ơi. Ăn thì ăn không hết rồi, ăn đem tô cháo vô ăn có nửa tô phải đem đi đổ, rồi đi tiểu đi rồi trong bô, rất là cực khổ. Mà nuôi cha mẹ có nhiều người đâu có nuôi là đúng đâu, phải hết lòng nè, mẹ cha cung phụng hết lòng, mọi điều gánh vác đề phòng chuyện xa, phải gánh vác cho cha mẹ, cũng như cha mẹ mất nợ mất nần hay làm cái gì, cha mẹ muốn làm gì á, muốn làm gì á thì mình cha mẹ muốn thấy ở đâu nghe cấp chùa rồi đó, bây giờ ba má muốn có tiền cúng quá mà không có tiền, má mới nói sơ á là con á cho tiền phải làm cho vừa ý vậy đó, cha mẹ mình vừa ý đó. Đề phòng chuyện xa là sao? Để mà chuẩn bị để dành có tiền các bạn cho cha mẹ thấy con đây nè, con để dành 10.000 đó, để dành má qua đời em mua quan tài nè, rước thầy nè, cúng cho tăng nè. Như má cô còn sống á, cô cho tiền cúng cho tăng để mà tự là ba cúng, tự bà ba đi cúng rồi bà tắt bạch tắt đồ, để bà chết mình khỏi cúng vậy đó. Chết bà đâu có nghe nữa là cúng, chết đó bà chỉ hưởng có một phần là mình cúng 10 đồng bà có 1 đồng à. Còn bây giờ bà cúng 10 đồng bà đủ, có mình bà lưỡng luôn. Thế mình bây giờ mình cho bà cúng đi, thấy không? Còn sống cúng chứ, cha mẹ mình còn sống cho người ba, cha mẹ mình đi cúng chứ mấy mình đi cúng. Chính bà tầm tiền cúng, mà tiền là tiền của mình đưa, mình cho bà cúng. Vậy á. Đó, đề phòng chuyện xa là sao? Cha mẹ qua đời phải trang chế thế nào, chuẩn bị cha mẹ già rồi không nên đi xa. Cha mẹ già không nên đi xa, phải đi gần gần thôi. Cha mẹ mình 70-80 tuổi, 90 tuổi nằm bệnh trên giường, cái nghe người ta đi du lịch Ấn Độ mình cũng đi, nghe người ta đi Trung Quốc mình cũng đi. Vậy mình nhớ tới cha mình không, mình đâu nhớ cha mẹ mình đâu, phải không? Đề phòng chuyện xa, giữ gìn truyền thống của nhà, giữ gìn danh dự của gia đình đó. Gia đình danh dự mình, cha mình làm thầy giáo, mẹ mình làm nhân viên tòa đại sứ rồi, không người có học thức đàng hoàng, trong khi mình lớn lên mình muốn lo học hành gì hết á, cái mình để cho hư thân mất nết chứ. cờ bạc này nọ cái mình theo không người ta. Té ra mình đâu có về giữ gìn mà gia bảo của gia đình mình đâu. Đó, mình làm những cái chuyện mà cha mẹ mình đi ra ngoài đường nó ngóc đầu không dám ngóc, không dám nhìn ai á, tại xấu hổ. Đấy, mới đó mới tập xứng hưởng gia tài người. Nghĩa là mình phải làm đủ những cái điều này mới xứng đáng sau này mình nối dõi tông đường của gia đình mình á. Từ cha mẹ mình để gia tài lại mới để được cho mình. Có những đứa con á, cha mẹ không có thương. Tại vì sao? Nói động tới là nó vùng băng và mắt nó trả lời chót chót à. Nói cái là trả lời bóc bóc à. Nói mày đừng có đi chơi nhiều nghe, mày đừng có đi chơi liêu lỏng rồi. Mày sắm quần áo toàn là tướng ấy không vậy? Vậy nói sao mày ca nhạc quá. Cái mình cứ nghĩ xấu cha mẹ mình, sợ tốn tiền, sợ tốn điện không cho mình thức khuya. À, để tôi đưa thêm tiền điện cho bà nha. Thì tôi thấy tất khuya tôi hát nhạc. Mình nghĩ xấu cho cha mẹ mình không à. Rồi cái gì mình cũng không rõ vậy đó. Thì cha mẹ mình đâu ưa mình đâu. Bỏ thì không bỏ, nhưng mà thương không thương. Con ngỗ nghịch mà, phải không? Hỗn ẩu, hỗn láo đó. Không ai ưa hết. Kêu là con mất dạy đó. Con mất dạy cũng có, đâu phải không có phải không? Con mất dạy rất là nhiều. Nhất là trả lời cha mẹ sung sổn đó, là mất dạy vô cùng. Mà không biết cái tội nè. Khi mà cha mẹ sống mà mình bất hiếu á, người ta nói á, ở đời có ba điều đáng tiếc á. Một á, là hỗn láo cha mẹ, bất hiếu cha mẹ. Khi cha mẹ chết rồi, mình lớn lên 50 tuổi, 60 tuổi, mình nhớ sực là hồi xưa mình chửi cha mắng mẹ. Bây giờ sao? Mỗi lần nhớ lại mình tốt mồ hôi. Mỗi lần nhớ lại mình ngủ không được. Kêu là cái tội vô gián địa ngục á. Tốt mồ hôi là vô gián địa ngục á. Ngủ không được, ăn không được, buồn lắm mà bây giờ muốn xin lỗi thì cha mẹ chết rồi. Thấy không? Vậy. Cho nên á, một là có khiếu cha mẹ, hai là còn nhỏ mà không chịu học. Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra. Rồi ba là thân này lỡ hư, không đợi cứ gã gì hết, theo không. Mang tiếng cha mẹ. Cha mẹ phải gục đầu đi nhìn mọi người, không dám đi đâu, từ đó về sau cha mẹ mà có đứa con hư không dám đi đám cưới nữa. Đám cưới đám tiền cũng đi hết á, đi gặp người ta nó xấu hổ quá. Ê, từ đó về sau cha mẹ em ở nhà luôn, cũng tại vì đứa con. Chứ mình học hành đàng hoàng, thi đậu phải không, thi đậu rồi rạng rỡ cha mẹ mình, cha mẹ mình vì mình mà được, nghĩa là tươi trắng mặt mày. Còn có những đứa con nó làm cho cha mẹ chữ cha mắng mẹ mà làm cho cha mẹ mang tiếng, đó là cái điều đáng tiếc đó. Nên mình ráng, mình đừng có sở dĩ mà mình không biết là tại vì mình chưa có học. Bây giờ học Phật rồi mở cái trí huệ ra, thấy không? Một lát coi thiện sanh nó nói dễ thương quá. Đó. Hồi xưa cô có kể chuyện ông tổ cua đó, ông độ mẹ trong vị lễ Du Lan đó, thấy không? Đó nhiều người mà có những cái gương hiếu thảo lắm. Bây giờ nè, cha mẹ đối với con có 5 điều được con cư xử thế thời. 5 điều cha mẹ khôn nguôi thực hành, nhớ chứ mà được quên. 5 điều đội đầy đủ những gì 5 việc trọng khinh, ngăn con những việc dễ sinh ác tà. Con mình nó làm chuyện ác á, mình không cho. Mà không cho gặp con hiếu thì nó biết, nó không tin à. Mà gặp con mà hỗn ẩu nó trả lời bông bót. Nói câu trả lời câu, nói câu trả lời câu à. Nó trả lời nó như tạt nước ở trong mặt cha mẹ. Nó không có kể gì sanh đẻ nuôi dưỡng, miễn mà nó vừa ý nó thôi đó. Một là ngăn những cái việc ác.